năm chúng ta cũng có một cái suy nghĩ khác nhau, cho nên cái trách nhiệm của tôi biên soạn bài giảng chia sẻ Phật đản cho từng năm. Thì riêng về năm nay thì tôi có nhiều cái suy nghĩ liên hệ đến các cái bộ kinh này nữa, tức là Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm. Đó là ba bộ kinh lớn mà tôi thường chỉ tụng, cho nên những cái suy nghĩ có thể là hơi mới một chút. Thì trên đây tôi muốn trình bày cái chính nghĩa đó. Cái thứ nhất là thông thường thì chúng ta tổ chức cái lễ Phật đản, tức là nghĩ cái ngày đó Đức Phật ra đời, tức là ngày sanh ra trên cuộc đời này, rồi ngày xuất gia tu hành thành đạo thuyết pháp và nhận niết bàn. Mà nói chung thì chúng ta nhìn Đức Phật qua tám cái tướng thành đạo để phân biệt với Đức Phật chúng ta với tất cả mọi người trên thế gian này hoàn toàn khác nhau. Và trong cái tám tướng thành đạo, tức là có đủ tám cái điều đó thì chứng tỏ rằng người đó là Phật. Đó là cái thứ nhất mà đây chúng ta cần bàn tới. Thì ở trong tám cái tướng thành đạo đó là gì? Thứ nhất đó là cái tướng nằm mộng. Này, khi mà nằm mộng thì bà Ma Gia phu nhân nằm mơ thấy một cái vị Bồ Tát cởi một con voi trắng từ trên cung trời đổ xuống, tức là từ trên mây dẹp mây đi xuống và chung vào trong không gian ngủ. Thì từ đó các bà bắt đầu thọ thai. Và khi thọ thai thì lại bà không ăn đồ quyến rũ được nữa. Cho nên đây là thánh thai. Nhưng thánh thai thì là khác hơn cái phàm. Cái ảnh hưởng của vị thánh ở trong bụng bà Ma Gia mạnh đến cái mức mà thay đổi luôn cả cái tánh từ của mình. Tức là con người trở thành diệt lành và không ăn đủ. Đó là cái việc thứ nhất mà để chứng tỏ rằng đây là một vị thánh nhân ra đời cho nên có thể thành đạo. Cho nên giữa cái thánh thai và cái ác ma đó, hai cái này nó khác nhau. Cho nên trong lịch sử chúng ta thấy thêm một cái người nữa, tức là Thần Cáo Tư Hãn. Thần Cáo Tư Hãn thì khi mẹ của Thần Cáo Tư Hãn mang thai đó, thì cái thánh tình trở thành hung dữ và thức ăn đồ quyến rũ, thậm chí là thức ăn cả thịt người. Đó là cái trường hợp đặc biệt, cho nên nó sanh ra trở thành một người mà ác thật. Thì sanh ra ác ma và sanh ra thánh hai này khác nhau rồi. Đó là cái tướng thứ nhất. Nhưng qua cái tướng thứ hai đó, thì khi mà sanh ra đời thì thường người ta khóc, sanh ra đứa trẻ nó cũng khóc. Nhưng mà Đức Phật thì khi sanh ra không khóc. Ở đây mình làm cái tượng sơ sanh, nó tạo ra sanh ra từ không minh ngủ và đi bảy rút nở bảy hoa sen. Đó là cái tướng thứ hai của thánh nhân. Cho nên tất cả các bậc thánh nhân sanh ra khác. Và kế tiếp cho đó là cái con người có 32 tướng tốt và 82 đẹp. Đó là cái tướng thứ ba của con người. Sanh ra con người đã có đủ như vậy, đủ tướng đầu. Rồi đó, có đầy đủ hết tất cả các cái điều kiện sống, nhưng mà không ham muốn cái chuyện thế gian để đi xuất gia học đạo, chọn cái đời sống khổ hạnh. Đó là cái đi xuất gia. Và đi xuất gia chọn cái khổ hạnh tu hành á, tới cuối cùng á thì cái trường hợp đó ngồi ở dưới gốc cây mà phá được ma vu, tức là dẹp được các cái ma chứng. Ma này nghĩa là gồm cả hai phần, nổ tức là hoàn cảnh bên ngoài cũng như là trong lòng hoàn toàn trong sáng. Mình đã tới cái tướng thứ sáu đó, là cái vấn đề thuyết pháp giao hoa. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp giao hoa thì hai người nào mà ngài độ đó thì nhất định phải khác nào phải đi được, tức là người nào mà đi theo Đức Phật thì cũng là đó là tướng thành đạo. Cho nên ai nhìn thấy Đức Phật đó thì cũng được thành lập, mà ai được ngài thuyết pháp giáo hóa đó thì từng bước đều thăng tiến trên đường đạo đó, đều đắc thắng quả đó. Và tới cái tướng mà cuối cùng đó, đó là cái tướng là nhập niết bàn, cái tướng nhập niết bàn. Nên hàng ma rồi tới thành đạo rồi thuyết pháp rồi nhập niết bàn. Nên khi mà nhập niết bàn chẳng thì tất cả mọi người trên cuộc đời này ai cũng quý trọng Đức Phật hết, thì cái đó là Đức Phật. Nên khi mà người ta chưa hiểu, người ta chống phá như thế này thế kia đó, thì ngài Phật hiện hữu để nhập niết bàn. Nhưng mà mọi người đã dường sanh ra thương tính hết rồi, tức là muốn Đức Phật bình viên ở trên cuộc đời này thì Đức Phật nhập niết bàn. Đó là tám cái tướng mà ta nói là tướng thành đạo. Tướng Phật khác từng người. Người thường thì khi mà chưa được muốn phải được, mà được rồi thì muốn giữ. Nhưng mà Đức Phật cái khi mà được rồi thì buông hết tất cả. Cho nên đó là những người đáng độ thì đáng độ, những việc đáng làm thì đáng làm, thì xong việc rồi thì cái này ra đi nhẹ nhàng. Đó là người đó là Phật. Thì khi mà chúng ta nhìn về Đức Phật trong tám cái tướng thành đạo đó, thì gồm cả năm trường Phật giáo và bảy trường Phật giáo cũng có, cũng giống nhau thôi, tức là có những cái điểm lạ. Thì người ta coi Đức Phật là vị Bồ Tát mà hiện thân lại, hay là vị Phật mà hiện thân lại. Thì nên Phật và Bồ Tát hiện thân lại thì cái này giống nhau, tại vì Phật với Bồ Tát là một chúng ta, nhưng mà hai mặt của con người. Thế thì cái mặt mà trong sạch hoàn toàn ấy, thì ta gọi là Phật sáng suốt và giác ngộ, không còn bị trần ai làm ô nhiễm nữa, thì đó là Phật. Nhưng mà hiện thân trên cuộc đời để độ sanh thì ta gọi là Bồ Tát. Thế thì Bồ Tát có nghĩa là thú nhân độ thế, cho nên nó thành Phật rồi mà ở trong niết bàn thì trường hợp đó không gọi là Bồ Tát. Nhưng mà thành Phật rồi để hiện thân để giáo hóa, đó là nhìn về Đức Phật đó. Thì bây giờ đó, mở đầu trong cái câu chuyện của Đức Phật nên ban đầu đến khi người ta nghĩ Đức Phật dạy Phật thì Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh này là Phật sẽ thành, tức là ai cũng thành đó. Ai rồi cũng sẽ thành. Nhưng mà có điều lạ đó, là từ khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo cho tới ngày nay đó, thì chúng ta không thấy có ai thành Phật. Chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất thành Phật trong lịch sử thôi, còn ngoài ra không ai làm. Không ai mà đủ tám cái tướng thành đạo hết. Cho nên đây là trên cuối trường tu hành. Cho nên từ cái chỗ đó mà trở về với Kinh Pháp Hoa thì đó là Đức Phật thành Phật rồi. Cho nên tùy cái duyên mà ngài hiện trên cuộc đời, hiện chỗ này chỗ khác để độ những người mà có duyên với Đức Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng của chúng ta. Tức là ta có nhân duyên với Đức Phật thì được Đức Phật hiện thân ra để giáo hóa chúng ta, hay là có nhân duyên với Phật pháp thì được những người đệ tử của Đức Phật hiện thân ra để thay Phật mà nhiều nhất chúng ta được đạo. Đó là cái chính ở trên qua đấy, tức là đã thành rồi hiện lại. Hiện lại cái này nó có cái nhân duyên, chứ ai mà có nhân duyên mà sâu xa đó thì được thấy Phật là được Đức Phật giáo hóa. Còn ai mà có nhân duyên căn lành cạn mỏng thì lại được đệ tử của Đức Phật hiện thân giáo hóa. Phật giáo hóa hay là đệ tử Phật giáo hóa đó, thì khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm thì từng bước như vậy đó, chúng ta cũng trưởng thành được. Cái đó là do căn lành của chúng ta trưởng thành. Là cái giáo hóa chính của Đức Phật là giáo hóa ở trên cái căn lành của chúng ta, chứ không phải là trên hình thức. Cho nên tất cả các Phật tử phần nhiều tu hành cũng là trọng cái hình thức bên ngoài, nhưng mà không thấy được cái mặt sâu xa của tâm linh, cho nên không tu được ở trên mặt tâm. Từ cái chỗ đó mà phiền não dễ phát sinh. Có những người đó, suốt đời tu hành nhưng mà phiền não cứ phát triển, mà cái đạo lực đó thì nó lại kém lắm. Thì như vậy là phải bị tạc kẹt cái hình thức của bên ngoài. Thì bây giờ đó, trở về cái nội tâm để mà tu hành, thì chúng ta nhìn về Đức Phật ra đời, chúng ta nhìn có cái khác nhau. Cho nên đối với tôi đó, thì trường hợp năm nay tôi làm cái bài sáng hoa, biết lòng tìm đến Tinh Sơn, biết lòng tìm đến Tinh Sơn cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Đây là chủ đề mà tôi. Nhưng mà Tinh Sơn này, Tinh Sơn thì có người bảo là Tinh Sơn tức là Lương Thú Sơn ở Ấn Độ, thằng đó là Lương Thú Sơn ở Ấn Độ. Nhưng mà cái Tinh Sơn mà hiểu đây đó, là hiểu cái chân linh của chúng ta nhiều hơn, tức là cái phần chân linh của chúng ta và cái phần mà nguyện thân ai càng khác nhau. Cho nên con người thì ai cũng giống ai hết, nhưng mà cái phần chân linh đó, cái linh hồn đó, thì không giống nhau. Mọi người chúng ta đã có cái suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, cho nên đưa tới cái kết quả cũng khác nhau. Cho nên như chỗ này là cái chính của nó là chân linh. Chân linh mà chân linh ở đây đó, là ví đó, đó như là núi, đây là những núi. Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà năm nay đó, tôi thiết kế một cái lễ đài Phật đản ở bên chùa Kim Hai. Anh em sáng đến nay có đi chùa thì thấy nó hơi lạ hơn các cái lễ đài khác. Ở cái lễ đài này đó, là thiết kế khác. Ở đây đó thì chúng ta thiết kế cái lễ đài đó, là cái vườn Lan Thị Đề, là chùa Ân Quang chúng ta thiết kế lễ đài là vườn Lan Thị Đề. Mà ngày mai đó lễ đài chung của thành phố chúng ta là vườn Lam Tỳ Ni, nơi đó là Đức Phật ra đời. Thì cái vườn Lam Tỳ Ni này ấy, là nó đâu? Tức là nó ở cái xứ Đề Ban, ở dưới chân núi Cư Sĩ, tức là không, ở dưới cái rặng núi mà Y Mã Lạc Sơn tôi nói rồi, Cư Sĩ để bên chân chung hay là bên bờ. Ta là dưới cái chân của dãy Y Mã Lạc Sơn là một cái dãy núi mà cao nhất trên thế giới, cao đến trên 7.000 thước, đó là cao nhất. Núi Cư Sĩ dựng đó là chỉ cao tới trên 3.000 thước, 3.760 thước ở dưới như vậy. Nhưng mà núi Kim Mã Lạp Sơn thì cao đến 7.600 mấy chục thước không nhớ. Nhưng mà trên 7.000, tức là gấp đôi gấp ba Núi Cư Sĩ. Ở dưới cái rặng núi này, cho nên đây ta còn có cái tên khác gọi là núi tuyết. Và là ai có đi qua xứ Tây Ban thì đứng ở chỗ vườn Lam Tỳ Ni của chỗ Đức Phật ra đời, ta nhìn ta thấy có một cái vòng núi đi thẳng lên trên mây, và ta thấy được là nửa núi đi xuống thôi. Tức là nhìn ta thấy núi, thấy từ 1.000 thước rơi xuống thôi, còn trên 1.000 thước là nó nằm trên mây. Đó là cái nhìn về cái núi. Đó là có một cái sàn núi mà bao bọc chung quanh cái vườn Lam Tỳ Ni là cái chỗ được ra rồi. Từ chỗ đó là đây chúng ta mới thấy cái vườn Lam Tỳ Ni đó có gì mà hòa thổ ma gia đưa tay lên hái cái hoa vô ưu thì nó tự ra được. Trên mây đó thì lại có chư thiên, mà đứng đầu ở trong chư thiên này là Diệu Chi Ca Vương, tức là vua ở trời cao lời xuống. Ngoài xuống để nắm trở lại được. Thì đó là cái hiện tượng mà bảo là cái hiện tượng tự nhiên chúng ta có. Vì vậy đó mà từ đó cho đến ngày nay theo cái truyền thuyết thì cứ hay tới cái mùa Phật đản thì thường có mưa. Cho nên mùa Phật đản thì có mưa. Cho nên mưa này là gì? Thì vì nó rồng nước xuống thì cái đó là cái hiện tượng mà tôi thì chúng ta thấy cái phường làm gì đi thế này muốn diễn tả lại cái cảnh mà của Đức Phật ra đời, tức là thái tử Siddhartha. Nhưng mà theo cái tinh thần đại thừa, theo cái tinh thần của kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Pháp Hoa thì lại ta nhìn về Đức Phật khác, nên nhìn về Đức Phật khác không giống như là cái Đức Phật giáo nguyên thủy, tức là ta có một cái Phật Thích Ca. Nhưng mà bây giờ đến kinh Hoa Nghiêm á thì diễn tả Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là Phật Tỳ Lô Giá Na chứ không phải là Thích Ca giống như thằng này. Cho nên Tỳ Lô Giá Na này là chỉ gì, tức là tiêu biểu cho Phật Huệ. Phật Huệ tức là trí tuệ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta á, phát triển lần lên, phát triển cái trí tuệ chúng ta lần lên nên cho đến đỉnh cao rồi chúng ta đã nhìn thấy sự vật chính xác. Mà thấy được sự vật chính xác đó thì thấy không có sai lầm, cho nên dẫn tới cái việc làm không có sai lầm. Cái tinh thần đại thừa là được, tức là thấy không sai lầm cho nên việc làm không sai lầm. Mà việc làm không sai lầm đó thì nhất định là nó phải có cái kết quả luôn luôn tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, cái người nào mà phát triển được cái trí tuệ của mình, nhìn thấy sự vật càng chính xác bao nhiêu thì cái hành đạo của họ càng đơn giản và cái kết quả của nó thì lớn. Còn thấy sự vật không chính xác, tức là thấy theo cái tham vọng của mình ấy, thì trường hợp này hết cái thất bại này sang thất bại khác. Thậm chí đó, ta làm được 9 việc phải, một việc trái thì coi như là cùng kết thúc cuộc đời chúng ta không sai và thất bại. Do đó mà Đức Phật thì Lô Giá Na biến chiếu có nghĩa là trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ phải gọi là trí thân. Cho nên trí thân nếu mà nhìn qua sự vật đó, thì biến sự vật này đó, nó trở thành Phật Pháp. Cho nên đây gọi là Pháp thân. Kết hợp giữa trí thân và Pháp thân. Trí thân và Pháp thân này có nghĩa là tức là cái hiểu biết của chúng ta và hành động chúng ta trở lại thì thành đó là Đức Phật. Đức Phật này nó không phải là người nữa, nhưng mà Đức Phật này đó là đạo đức và trí thức. Đức Phật không phải là con người, nhưng mà cái đạo đức và tri thức của con người. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó, tùy theo cái tu hành của từng người mà nâng cái đạo đức và nâng trí thức lên có khác nhau. Ở đây người nào trí thức cao thì đạo đức lớn, thì vị trí của họ ở trong đạo đức. Còn những người nào trí thức kém và phạm phải nhiều sai lầm thì từ cái chỗ đó đạo đức giảm và thấp, khác nhau về chỗ đó. Thì lúc bây giờ đó ta nhìn Đức Phật, ta nhìn Đức Phật đó, thì ta nhìn về cái tri thức và đạo đức này, cái hiểu biết và việc làm này. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử chúng ta nếu mà nhìn về Đức Phật là nhìn về cái hiểu biết và việc làm của Đức Phật, do đó mà ta tự phát huy cái hiểu biết của mình và tự làm đó, không có sai lầm giống như Đức Phật. Thì như vậy từ bước chúng ta đó là nhìn Đức Phật có thể kinh Quan Nghiêm. Nhưng mà ở trong kinh Quan Nghiêm đó thì Đức Phật dạy đổi qua bên kinh Pháp Hoa thì tôi thường giảng đó, tức là biết được tức là tam thế gian, thành ra biết rõ được cái tam thế gian cái điều đó. Tam thế gian nữa là thành ra kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta là ngũ ấm thế gian, bốn độ thế gian và chúng sanh thế gian, tức là nên tất cả đều phát xuất từ ngũ ấm đó là phát xuất từ ngũ ấm. Cho nên ngũ ấm này mới sanh ra sơn hà đại địa, cho nên từ sơn hà đại địa này mới sanh ra muôn loài chúng sanh. Thế nói rõ Cho nên nếu mà nói cho ngày nay đó, thì cái trường hợp mà cái trái đất chúng ta hình thành đây đó, là từ những cái nổ lớn ở trong trời đất. Mà nổ lớn trong trời đất là gì? Tức là bát nhã gọi là từ không mà hiện ra có. Thế nên vật chất nó đưa tới cùng tận của nó là biến thành không. Cho nên đây nè, ta bắt đầu câu sắc tức thì không, không thì sắc. Thế nên khởi đầu là từ chỗ này, từ cái không hiện có, từ có biến thành không. Cái biến ban ban đầu là gì? Tức là một cái nổ lớn ở trong vũ trụ. Từ cái nổ lớn trong vũ trụ, không biết cái gì mà nó tạo ra cái nổ này. Thì nó không có gì hết rồi đấy. Lúc bây giờ tạo ra tiếng nổ, và sau cái tiếng nổ đó mới hình thành ra những cái dải ngân hà. Và những dải ngân hà đó là mới hình thành ra cái hành tinh của chúng ta sau đó. Đây là kết hợp những cái hạt bụi rồi vi trần cái này thành ra dải ngân hà, thành ra vũ trụ. Cho nên dải ban đầu này Đức Phật gọi nó là ngũ ấm thế gian. Ngũ ấm thế gian tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, năm cái này là chính. Năm thứ này để học. Nhưng mà từ cái chỗ vi diệu sắc đó thì ta thấy bằng mắt được. Cho nên bây giờ để bằng mắt chúng ta mà nhìn vào trong không trung chúng ta thấy gì hết. Mắt thường ta thấy nhìn thấy được. Nhưng mà mắt của Phật, mắt của Bồ Tát, mắt của chư thiên đó thì thấy đủ vật. Cho nên ta thấy trong không khí như thế này, ta thấy là trống không, ta gọi là hư không. Nhưng mà kỳ thật đó, ở trong hư không này không phải là hư không. Tức là tất cả các cái nguyên tử nó chuyển động mà không được. Tại vì trong không khí này thì nên chúng ta cũng phân biệt ra là không khí đặc và không khí loãng. Thế nên không khí loãng là sao? Khi nào các Phật tử đi lên núi mà ở cái độ cao từ 1000 thước trở lên ấy, thì chúng ta gặp phải không khí, tức là thấy khó thở nên càng cao hơn. Cho nên ấy, chỗ này thì chúng ta thấy không khí đạt và có những cái khoảng chân không trống không ấy, là trường hợp này nếu là ta đi máy bay người ta gặp. Cho nên máy bay đang bay này nó sụp xuống một cái là cái này rất vô dụng. Cho nên ấy, ở trong không khí này của chúng ta ấy, ta tưởng nó không có gì hết. Nhưng mà kỳ thật là nó đặt thêm cái rồi đó. Ở trong một cái khối vật chất như thế này chúng ta nhìn ta thấy như là cái bàn hay là cái hoa, tất cả các sự vật này ta nghĩ đây là một cái khối, một khối vật chất đặt. Nhưng mà lúc bây giờ Phật nhìn vô thì nó là rộng. Thật ra trong cái đặt này nó thấy là rộng. Cho nên ở trong một cái con người chúng ta đây ta nghĩ đó là một khối đặt. Cái năm thứ này là được. Nhưng mà Đức Phật nhìn vô nó thấy rộng. Thấy rộng là tại sao? Tức là tất cả những cái này, những cái nguyên tử, mà một cái nguyên tử hình thành là do tất cả những cái điện tử nó chuyển động. Cho nên nó chuyển động nhanh mà ta thấy ra Phật. Cái kỳ thật là rộng ở bên trong. Kỳ thật là rộng. Trong con người chúng ta đây là rộng chứ không phải là đặc. Ta nên nhìn ở một mặt nào đó thì ta thấy rộng. Người đặt như thế này ta thấy là rộng. Nhưng mà nhìn ở một mặt nào đó trong không gian ta thấy là rộng nhưng mà kỳ thật nó là đặc. Cho nên chỗ này nó là tánh sắc chân không, tánh không chân sở. Tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng. Đây là kinh Đức Phật dạy. Tùy theo cái nghiệp của chúng sanh, tùy theo cái tâm chúng sanh mà nhìn thấy sự vật khác nhau. Bây giờ là Đức Phật đã nhìn thấy được tới cái bản mặt của tánh, tức là cái cuối cùng của nó là rõ ràng từ cụ của mặt. Từ ngũ uẩn mà ra. Cho nên cái căn cứ theo cái tinh thần đó mà ở bên quê Nghi Thai thiết thành một cái lễ đài Phật đản hôm nay nữa thì nó khác. Nó khác là tức là từ bên ngoài quý Phật tử đi vô đó, đi theo một cái con đường mà đây tôi gọi là cái đại lộ Xá Lợi Phất. Cái đại lộ Xá Lợi Phất đó, tức là từ ngoài cổng đi vô. Tại sao chọn cái con đường này đặt tên là con đường Xá Lợi Phất? Nên ta phải thấy thành là Xá Lợi Phất có nghĩa là trí tuệ. Tại vì đệ tử của Đức Phật đó, là có đông, nhưng mà trong đó có 10 người gọi là đặc biệt đó này, 10 người. Thì trong 10 người đặc biệt đó, đứng đầu là Ngài Xá Lợi Phất, là trí tuệ vượt nhất. Cho nên trí tuệ vượt nhất A-la-hán, Ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất A-la-hán, Ngài A-na là đa văn đệ nhất A-la-hán, Ngài Cú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất A-la-hán. Tất cả các vị này có những cái đặc tính khác nhau, nhưng mà đạo Phật chúng ta đây đó, là lấy trí tuệ làm chính, cho nên đó, chọn Ngài Xá Lợi Phất làm tiêu biểu để chúng ta. Thì có nghĩa là ta bắt đầu nhìn về Đức Phật qua Ngài Xá Lợi Phất, hay là bằng cái trí tuệ của chúng ta. Là chúng ta không nhìn thấy chất lượng, nhưng mà nhìn qua trí tuệ của chúng ta, cái tu chứng của chúng ta, bằng cái chân linh của chúng ta, cái này chứ. Cho nên từ cái chỗ mà đi vào đó, là đi vào trong con đường Xá Lợi Phất để đi về với Đức Phật, tức là bằng con đường trí tuệ để đi về với Đức Phật. Nếu không có trí tuệ thì không thể nào hiểu Đức Phật, và cũng không thể nào làm theo Đức Phật, và cũng không thể nào thực hiện. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên con đường này đi thẳng đi. Cho nên đi thẳng vô đó, thì các bạn tự thấy tôi có dựng một cái cột, mà trên đó nó có 7 chữ Nam Mô Diệu Pháp Thân Hoa Kinh. Tại sao dựng cái cột này nó nằm ở đây? Tại sao có nhiều người nói sao là thầy đem dựng cái cột chỗ này? Nó cản đường đi. Chỗ này nè, nó đi cột đá mà khắc 7 chữ. Nó đang khắc 7 chữ Diệu Pháp Thân Hoa Kinh này, tức là bằng trí tuệ của chúng ta về với Phật qua kinh pháp qua. Mà qua kinh pháp qua đây là gì? Tức là con người tu hành này của chúng ta đó, muốn về với Phật, muốn thấy Phật đó, thì cái việc thứ nhất đó, là thân tâm phải để trong sạch. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta tự tịnh kỷ. Tự tịnh kỷ tức là giữ thân tâm cho thật trong sáng. Cho nên thân tâm sẽ được trong sáng thì mới mà thấy Phật. Còn thân tâm chúng ta không trong sáng, cho nên thân tội lỗi là tâm phiền não thì cái trường hợp này không bao giờ thấy Phật được. Cho nên thu cái gì? Cho nên dựng cái cột pháp hoa như này. Cho nên pháp hoa ta gọi là diệu pháp đi qua. Mà cái diệu pháp đó có nghĩa là tâm chúng ta như diệu viên ngọc sáng, còn thân chúng ta là như hoa sen không nhiễm trần. Thành ra hoa sen không bị nhiễm, không nhiễm nước. Cho nên nếu chúng ta muốn tới với Phật thì chúng ta đừng để cho cái thế gian này chi phối chúng ta. Nói rõ đó là những người chung quanh phê phán phải trái hơn thôi, cái chuyện này chúng ta để ra ngoài tay, không dính vô cả được. Nhưng bây giờ thì chúng ta tới lễ Phật đó, mà gặp người này nói cái này, người kia nói cái kia, làm cho tâm chúng ta dao động. Tâm chúng ta dao động thì dù chúng ta có đi dự lễ thì chúng ta cũng không tới với Phật được, không thấy. Cho nên cái nhiếp tâm là tất cả những cái này không dính vô ta được. Những cái lời phê phán của mọi người trên đời cũng dính vô ta. Cho nên đối với tôi không sợ những người khác chê, nhưng tôi sợ Phật chê. Nên tôi sợ là Phật chê, chứ tôi không sợ người khác chê. Nên mọi người trên cuộc đời này ai chê cũng sợ, tại vì họ là người cái thấy của họ là như vậy. Ta muốn làm Phật thì ta làm sao được Phật khen chúng ta, cái này không được. Còn người đời khen chưa được, thì ta làm vừa ý theo người đời họ khen ta. Nhưng mà ta làm vừa ý theo họ đó, thì đôi khi kết thành tội lỗi quá. Ta đã vừa lòng người này thì lại mất lòng người kia, chứ chắc không sao hết. Cho nên cái chuyện mà phải trái trên trần gian này bỏ qua được. Cho nên khi mà chúng ta bỏ qua một bên rồi nè, thì lúc bây giờ chúng ta không dính líu tất cả. Cho nên bảo thầy thân như hoa sen, thân chúng ta như hoa sen không dính nước. Rồi đến cái tâm chúng ta như là viên ngọc, viên minh châu. Vì vậy nó mà sáng suốt, cho nên lúc bây giờ là kết hợp cái thân trong sạch và cái tâm sáng suốt. Thì cái này nó Đức Phật dạy chúng ta rất là quan trọng. Đó là tất cả chư thiên chư thần ấy, mà không thể nào bắt được bắt được ông thầy Thiên Đại Thánh đó. Nên là không bắt được ông thầy Thiên Đại Thánh. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có cái bàn tay năm ngón của Đức Phật mà đẩy ông thầy Thiên lại được thôi. Nhưng mà khi đẩy lấy bàn tay đẩy ông thầy Thiên lại được rồi đó, thì lúc bây giờ ông thầy Thiên dùng nhảy sắp sửa sập núi. Nhưng mà Đức Phật mới sai ngài Ma Ca Diếp đem cái linh phù dán ở trên cái núi. Linh phù dán trên núi nó có 6 chữ đâu, lục tự đại linh chân không, tức là án ma ni bát di hồng, 6 chữ. Tức là án ma ni bát di hồng lấy 6 cái chữ bùa này đem dán trên cái núi đó là ấn ông. Ông Đại Thiên nằm đó suốt 5 năm, 500 năm không dứt được, không thể nào chạy được chỗ này. Cho nên năm cái này là gì? Con số 5 này đúng không? Và là ta nghiệp thì là ta không thấy cái ý nghĩa ngũ quẩn. Cho nên cái ngũ quẩn đây ta thường gọi là cái thân ngũ quẩn. Nhưng mà khi thân ngũ quẩn chúng ta mà tự tịnh quá nó, trong sạch quá nó đó, nó có cái năng lực vô cùng. Cho nên đó, chữ án ma ni, chữ ma ni này là gì? Tức là trí sáng suốt, bát chi hồng là thân trong sạch. Cho nên trên đời này đó, chỉ có cái con người mà thân trong sạch và trí sáng suốt đó, thì con người đó có thể trấn áp được hết tất cả các cái tà ma ngoài đó. Chứ còn là sân hận của sân hận, thủ đoạn của thủ đoạn thì chưa chắc ai mà ai đâu. Dù có còn tế thượng hoàng này nữa thì cái điều đó cũng phải thua. Khi ăn khi thua tức là thủ đoạn thì thuộc về bọn rồi. Thế nên chỉ có cái chân thôi. Cho nên Đức Phật là cái người mà đè được ông Đại Thiên xuống, bắt ông này phải tuân lệnh. Nhưng mà tuân lệnh này là nhờ cái gì? Tức là nhờ 6 chữ bùa. Và 6 chữ bùa này là phát xuất từ cái tâm trong sạch của Đức Phật, từ cái trí sáng suốt của Đức Phật mà ấn thể. Đó là trên của Đức Phật. Cho nên cái điều quan trọng nhất là trí sáng suốt và tâm trong sạch hay là trên của Đức Phật. Ta nên dựng cái cột Pháp Hoa là cái gì? Ta nên người tu theo Pháp Hoa mà tâm không trong sạch, trí không sáng suốt đó, thì cái trường hợp này không phải hành nhân trên của Đức Phật. Cho nên dựng cái cột này cản ngay đằng trước đây nè. Để chi vậy? Nhắc cho tất cả những người đi tới đây nè, thành ra nhìn thấy cái cột này nè, nghĩ rằng là tâm chúng ta có trong sạch chưa và trí chúng ta có sáng suốt. Thành ra tâm chưa trong sạch, trí không sáng suốt thì không bao giờ thấy được vậy. Cái điểm quan trọng nhất. Thì ở bên Nhật tôi thấy nó có cái khác nữa đó, là cái trường hợp trước khi mà đi vào điện Phật nó có một cái hồ đằng trước, nó gọi là tẩy tâm hồ. Cái hồ đó là hồ tẩy tâm. Cho nên tất cả mọi người tới đây đều phải khoát nước lên, rửa mặt rửa tay hết. Tức là rửa mặt rửa tay hết để làm cho tâm chúng ta sạch, an vui, chỗ cho chúng ta mới vào được. Nó có cái hồ tẩy tâm. Còn ở đây ta làm cái hồ tẩy tâm, nhưng mà lại ta làm cái cột kinh. Cho nên năm trước đó thì các Phật tử thấy rằng nó có một cái cầu chìm ở dưới nước đi vô. Cho nên từ cái bờ bên này đi qua tới cái đảo Thần Tiên đó, tức là đi qua tới cái chỗ dựng tượng sơ sanh đó, thì nó có cái khoảng trống, tức là hồ sen là nước, nhưng mà có cái cầu chìm ở trong đó đi. Cho nên cầu chìm ở trong đó đi có nghĩa là ta không thể nào mà thấy được Phật bằng mặt đâu, ta chỉ thấy bằng tâm thôi. Cho nên á, ta mò theo cái cầu đó ta, cầu này chìm ở trong nước này thì bị cho tâm chúng ta, tâm thủy ta. Cho nên ta tới với Phật có thể chìm ra, ta thấy bằng tâm, chứ không có thấy bằng sắc. Cho nên khi tâm chúng ta nghĩ tới Phật á, thì Phật chứng cho chúng ta và gia vị tới chúng ta. Do đó mà ai có lòng thật, ai có lòng thật thì người đó được thấy Phật và người đó được Phật gia vị. Còn ai đó mà còn tính toán hơn thua đó mà đi vô chùa đó thì người đã bảo đảm là thua, chắc chắn là thua chứ không phải. dù có được ngay trước mặt đó nhưng mà rồi sẽ thua về sau, thua mãi về sau. Còn bây giờ thì chúng ta có một cái lòng thành thì cái trường hợp. Nhưng mà cái năm nay thì đổi lại, năm nay không để cái cầu chuyện luôn nữa. Nếu mà ai đã vượt qua khỏi cái trụ kinh Pháp Hoa đó thì trường hợp chúng ta có cái đại lộ thân thang mà đi vào tới luôn. Tại năm trước không dựng cột kinh Pháp Hoa, cho nên anh ta phải đi bằng cái tâm đi chìm vào trong nước mà tới. Thì cái này đi như vậy, đi từng người từng người. Cho nên anh kinh Pháp Hoa đó tu cho nhiều người. Nhưng do đó dựng cái cột kinh Pháp Hoa này nên cho nên dựng đoàn. Tất cả mọi người đều đi qua này. Đó là đường lớn. Nhưng mà qua tới bên kia rồi để ta nhìn lên ta thấy đi. Là tất cả các Phật tử nếu có người thì hiểu nhưng mà không thể hiểu. Không biết là tại sao năm nay là thầy thiết trí cái lễ đài nó là lạ như vậy. Thì các Phật tử nhìn kỹ rồi thì thấy nó có năm hồng núi mà kết liền với nhau nó thành một dải núi. Thành một dải núi nếu mà chúng ta tưởng tượng á, chúng ta có thể nghĩ đây là cái dải Hy Mã Lạp Sơn nằm bên cạnh nhiều lần thì đi núi, cho nên anh thấy có Đức Phật và gần như là có cái hạt núi ở phía sau, cái hạt núi phía sau mà hiện rõ lên năm hồng núi. Năm hồng núi thì chỉ biểu trưng tức là ngũ uẩn. Thế nên ngũ uẩn tức là chân linh của chúng ta kết hợp với vật chất. Thế nên chân linh của chúng ta kết hợp với vật chất thì ở đây nó dựng lên năm cái đó tức là sắc thọ tưởng hành và thức. Cái này là chính để mà tạo nên sơn ngà đại địa, tạo nên chúng sanh nữa là từ cái này. Cho nên từ ngũ uẩn mà hiện ra đó gọi là hữu tình thế gian và vô tình khí thế giới, thì học hay này là gọi là vũ trụ và con người, chánh báo và dị báo. Thế nên con người chúng ta và cái chỗ sinh hoạt của chúng ta kết hợp thì cái này là gồm cả sắc và tâm mà Đức Phật thường đã dạy chúng ta hữu tình và vô tình. Thế nên hữu tình là con người có nhận thức, vô tình là gỗ đá. Thế nên gỗ đá là vô tình tức là nó không biết gì hết. Còn con người thậm chí con vật thì nó cũng còn biết, cho nên này phân ra hữu tình và vô tình. Mà hữu tình và vô tình này đó là từ ngũ uẩn mà sanh ra. Thế nên từ ngũ uẩn mà sanh ra, nếu chỉ có sắc không đó mà thiếu thọ tưởng hành thức đó, thì cái trường hợp này là vô tình. Còn nếu mà có thọ tưởng hành thức đó chen vô đó thì cái này là tình. Thọ tức là sự cảm xúc, cái sự cảm xúc đụng chạm tưởng là có suy nghĩ và thức là có hiểu biết. Nên là họ trở thành cái vũ trụ và vạn vật nói chung là cho nên tiêu biểu bằng năm. Nhưng mà cái hồng núi ở giữa đó là hồng núi cao nhất, mà ở trên cái hồng núi này nó có cái dòng thác chảy xuống, mà các bạn có thể nhìn kỹ đấy, từ trên đỉnh núi có một cái thác nước chảy xuống. Cái thác này là mang tên cái thác Hoa Nghiêm. Ở ngoài trước chúng ta có cái cột Pháp Hoa, ở đây có cái thác Hoa Nghiêm, tức là tiêu biểu cho hai bộ kinh đại thừa mà quan trọng nhất. Tên thác Hoa Nghiêm từ trên đỉnh mà đổ xuống, nếu mà nhìn kỹ đó, chúng ta thấy cái thác đó nó xuống năm tầng, năm bậc để mà lại chảy xuống cái hồ vượt qua. Thế nên năm bậc này chảy xuống. Cái này là tiêu biểu gì? Tức là trên cái bước đường tu hành này, trong cái Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta trải qua năm bậc tu chứng, kinh Pháp Hoa gọi là 500 do tuần tự nhiên, chúng ta vượt qua lên chúng ta. Cho nên đi cái này là đi ngược dốc, tức là đi ngược lên, nước ở trên đổ xuống, mà chúng ta đang thì lội ngược dốc, gọi là ngược dòng sanh tử để mà đi lên để tìm Phật. Ta đã tìm lên tới đỉnh cao đó, cho nên đây ta có là quyết lòng tìm đến sơn. tìm đến hay sao, tức là tìm cho đến tận cùng cái chân linh của chúng ta, nâng nó lên tới cái độ cao nhất của nó, thì ta trải qua 500 do thường thực hiện theo cái pháp hóa tu hành, hay là kinh Quan Nghiêm thanh tạng là 50 địa vị tu chứng mà thu ngắn lại là 5 bậc, thì ta gọi đó là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập phòng hướng và thập địa bồ tát, tức là 5 bậc này. Ta đã từng bậc mà ta rồi lên, ta rồi lên đấy, cho đến tới cuối cùng là thập địa, thì từ chỗ đó tận cùng của nguồn tâm chúng ta thành ta gặp Phật rồi đó. Ta lên đến ta cầu Phật, ta tìm và tiếp cận. Ta đã từ ở trong cái pháp Quan Nghiêm này, từ trên cái đỉnh cao Linh Sơn này đấy, cho nên đấy, Đức Phật ta rồi dựng cái tượng sơ sanh đến nằm ngay cửa. Tức là Đức Phật ra đời này từ ở trên chân linh mà hiện ra trên cuộc đời. Đó là cái nghĩa của Đại Thừa. Tại vì không phải là Đức Phật sanh ra trên cuộc đời này không là Đức Phật đó, nhưng mà Ngài từ chân linh hiện cho ta, cho nên nó mang thân người nhưng mà hoàn toàn khác với người. Đó là Phật. Thì chỗ này đó là Phật hiện ra đời là hiện từ chân linh, cho nên đây này ta bảo là từ chân tánh hiện thân đại sĩ. Thay từ đó hiện ra con người đấy, thì con người mới là con người siêu việt. Còn nếu mà người sanh ra là người đấy thì bình thường. Đời trước chúng ta cũng là con người, sanh lại đời này chúng ta cũng là con người, thì bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu kiếp rồi thì chúng ta cũng làm cái việc giống nhau như thế, chứ không có khác gì hơn. Nhưng mà khi gặp Phật ra đời, gặp Thánh Tăng ấy, thì ta nhích lên một chút. Ta nên nhờ có những người đó khai ngộ, nhờ có thân cận, nhờ có tu hành, cho nên ấy, trần lao, ô nhiễm chúng ta nhẹ đi. Còn nếu không may mắn sanh cuộc đời này, ấy, ta gặp Thầy Tà Bản Hát, thì cái trường hợp lòng ác chúng ta. Đó là một người. Nhưng mà Đức Phật có thể khác hơn chúng ta. Nên cái hoàn cảnh tốt đó, thì Ngài cũng tốt, mà hoàn cảnh không tốt thì Ngài càng lại tốt hơn, Ngài khác hơn ta. Cho nên ấy, cái người mà tốt với Ngài đó, thì Ngài thương, nhưng mà cái người không tốt với Ngài đó, thì Ngài lại thương nhiều hơn trên bước đường tu của chúng ta. Tìm Phật là cái gì? Chứ đừng nghĩ là tại sao người này tệ quá như vậy mà Thầy cũng thương họ làm gì. Dũng Phật là phải làm. Đó là một cái việc rất quan trọng. Cái người mà tệ, càng tệ như nào đó, thì cái trường hợp này đấy, cái tâm đại bi chúng ta dễ sinh. Cho nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, là vì thấy chúng sanh khổ cho nên mới phát tâm đại bi. Nếu chúng sanh không khổ thì Bồ Tát có phát tâm đại bi đâu, thì Phật có ra đời làm gì? Cho nên vì có người khổ cho nên ta mới khởi lòng thương. Còn nếu mà chúng ta thương, chúng ta thương người tốt thì đừng có thể khác nó dễ hơn. Mà tìm ra người tốt trên cuộc đời này họ đâu cần ta thương ở đâu. Tôi đầu tiên tâm niệm. Ta thấy người tốt, người giỏi, người giàu thì họ đâu có cần mình thương họ. Nhưng mà ở trên đời này đó, thì người ta cứ thương người giỏi, người tốt, người giàu, chứ người ta ít chịu thương người nghèo, người dở bạc và người xấu. Cho nên chúng ta khác với Phật. Cho nên Phật có thể thương người chúng sanh. Tức là trong cái hoàn cảnh như thế mà không thương được nữa thì ở trong chỗ nào ta không thương. Cái đó là cái chính trên bước đường tu. Cho nên chỗ này Đức Phật ra đời, Đức Phật ra đời, thì đang từ cái chân linh này mà hiện ra. Đó là cái núi giữa núi lớn á, có cái dòng thác chảy xuống rồi đó, hai bên á lại có thêm hai hòn núi nhỏ nhỏ, hai hòn núi nhỏ nhỏ kế cái núi sơn, tức là núi lớn. Cái chỗ này là gì? Ở đây đó là ở trong cái thế giới tâm, cho nên á người ta không thấy mà ta tiêu biểu thôi, nó nhỏ thôi. Ở trong thế giới tâm thì người ta thật tiêu biểu nó, cho nên đây là hai mũi nhỏ. Hai mũi nhỏ là gì? Tức là tưởng và hành quẩn này. Mà tưởng và hành quẩn này á, là hai cái vị mà cộng với Đức Phật đi, đây ta bảo là tiêu biểu cho Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Tức là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền chỉ có cái tên chứ ta mà thấy thấy ngài trên cuộc đời này, cho nên ở đây là tiêu biểu sơ lược cho mà gần với chúng ta. Đây là hai vị Bồ Tát, mà hai vị này đó là gì? Tức là tưởng quẩn thành, tưởng tức là trí tuệ và hành là hạnh, tức là trí và hạnh. Hai vị Bồ Tát này đã là một vị chủ về trí, một vị chủ về hạnh. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta là ta cầu mong làm sao mà trí và hạnh chúng ta nó đồng với Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù. Thành trí và hạnh này tức là hiểu biết và hành động. Thì tưởng quẩn và hành quẩn ra bên ngoài là xa hơn chút thì lại hai ngọn núi lớn hơn. Thật ra hai ngọn núi lớn hơn này thì tức là đưa ra cho chúng ta thấy về vật chất, tức là sắc quẩn và thọ quẩn. Sắc thọ, sắc quẩn là thọ quẩn, tức là vật chất ở bên ngoài chúng ta có thể nhìn, có thể thấy được trên hình thành năng lượng. Nhưng mà sắc và thọ này nè, tức là hiện thân trên cuộc đời này thấy bằng mắt, đây là hai cái vị thân văn đệ tử Đức Phật là thân cận, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Ở đây ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là tiêu biểu, cho nên ở đây một dải núi, năm cái núi mà tiêu biểu cho Đức Phật là cái núi lớn nhất là tiêu biểu cho chân linh. Chân linh cho nên cái này là Phật pháp thân thường trú của Đức Phật, tức là nhưng mà từ chỗ pháp thân này mới hiện thân ra Thái tử Siddhartha. Cái đó là cái nhìn thấy. Và hai bên cạnh này là trường hợp thì có hai vị Bồ Tát lớn luôn luôn thị tụng. Cho nên Đức Phật mà không có Bồ Tát Phổ Hiền, không có Bồ Tát Văn Thù thì Đức Tỳ Lô Giá Na không có hoạt động được. Tức là thiếu trí và hạnh thì trường hợp này không thể cứu độ chúng sanh được. Cho nên đây là hai vị Bồ Tát kế cận và bên ngoài hiện thân trên cuộc đời là hữu hình ta thấy được, đó là hai vị đại thương văn, tức là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên Xá Lợi Phất cũng chỉ được chấp trí và Mục Kiền Liên chỉ được chấp hành. Thì như vậy thì chúng ta có năm giải hữu, mãi nhìn ở mặt nào đó thì ta gọi là thành hữu. Cho nên từ đây mà sanh ra sông hà đại diệu và sanh ra tất cả các loại hữu tình chúng sanh. Cho nên tất cả các loại hữu tình chúng sanh này cũng từ trong Phật mà sanh ra, tức là gốc từ đây sanh ra. Nhưng mà Đức Phật cũng từ trong ngũ uẩn sanh ra, chúng sanh cũng từ trong ngũ uẩn sanh ra, nhưng mà có khác nhau đó là chúng sanh sanh từ trong ngũ uẩn này sanh ra, nhưng mà ở cái tầng dưới. Còn cái trường hợp đó, Phật cũng từ ngũ uẩn sanh ra nhưng mà sanh ra trong tầng cao, trên tầng cao tức là trên cái đỉnh của Kinh Hoa Nghiêm, tức là ở trên cái đỉnh, tức là cung tổ của chân tướng. Cho nên từ chân tánh hiện ra trên cuộc đời và từ nghiệp lực mà hiện ra trên cuộc đời, hai cái này khác nhau. Cho nên Đức Phật ngài giáo hóa tất cả các loài chúng sanh á, thì chính trong lúc đó á, ngài cũng tự trang nghiêm cho pháp thân của ngài. Cho nên giáo hóa chúng sanh mà chính trong lúc đó là tự trang nghiêm cho pháp thân. Đó là cái nghĩa của đây. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi theo Đức Phật tu hành rồi đó, chúng ta nhìn thấy nếu mà ta giáo hóa được nhiều người trên cuộc đời này mà tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật trở thành người tốt đó, thì cái xã hội tốt mà ta đang sống đây đó ta cũng nhờ đó. Cho nên cái xã hội này tốt đó, thì chính trong này đó, ta xây dựng, nhưng mà chính ta cũng thụ hưởng, tức là xây dựng cũng ta mà thụ hưởng. Cho nên cái này bảo là từ một gốc. Cho nên hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sanh mà bảo là không có một chúng sanh nào mà bị Đức Phật giáo hóa thì cái này thật là giáo hóa. Tại vì sao? Tức là chúng sanh với Đức Phật là một. Đây là trên cái tinh thần. Vì vậy đó mà khi nghĩ tới cái ngày đản sanh của Đức Phật đó, theo tinh thần đại thừa thì chúng ta lại nghĩ khác hơn là tiểu thừa. Tiểu thừa thì nghĩ hôm nay ta kỷ niệm cái ngày đản sanh của Đức Phật lần thứ 2600 45 năm, tức là cách đây là 2645 năm có Đức Phật ra đời, chứ không có Đức Phật ra đời ngay đây, không có Đức Phật ra đời ngay đây. Nhưng mà bây giờ ta theo tinh thần đại thừa của chúng ta đó, ta kỷ niệm Đức Phật 2645 năm trước đây, nhưng mà tự nhiên ta nghĩ tới Đức Phật, ta nghĩ Đức Phật thì bây giờ bảo là Đức Phật đã ra đời ngay trong lòng chúng ta. Tại vì hiện giờ ta đang nghĩ tới Đức Phật, cho nên trong lòng chúng ta có Đức Phật, do đó mà Đức Phật xuất hiện ngay trong lòng chúng ta. Vì vậy nên mà Kinh Pháp Hoa bảo là có người thấy Phật và có người không thấy Phật. Thấy cái này tức là thấy tự tâm. Cho nên người nào nghĩ tới Phật thì người đã thấy Phật ra đời, và người nào không nghĩ tới Phật thì cái Đức Phật người đã không thấy Phật ra đời. Thì như vậy đó, theo tinh thần đại thừa, không phải là ta kỷ niệm Đức Phật ra đời cách chúng ta 2645 năm, mà ta kỷ niệm ngay ở trong lòng chúng ta bây giờ có Đức Phật ra đời. Cho nên Đức Phật ra đời thì ta đang nghĩ tới Đức Phật đấy, cho nên đã có Đức Phật ra đời. Còn nếu mà chúng ta làm lễ kỷ niệm Phật 2645 năm đó, mà ta nghĩ rằng Đức Phật đó cách chúng ta xa rồi, ngày nay chúng ta kỷ niệm, chúng ta chỉ thương Ngài thôi chứ Ngài không tác động gì chúng ta hết đấy, thì cái Đức Phật này không có được. Tại tinh thần này chúng ta nghĩ tới Phật đó, thì Phật hiện diện. Ta nghĩ tới Phật đó, thì Phật gia hộ tới cho ta. Cho nên từ chỗ đó mà cái đạo đức chúng ta tự sáng ra, và cái nhận thức chúng ta nó tự sáng ra, và ta có một cái cuộc sống khác hơn người thường. Vì vậy đó, cái ý nghĩa tu mới mới có. Còn ngược trở lại đó, chúng ta kỷ niệm cái này quá khứ chứ không phải trong hiện tại, thì cái ý niệm tu được không có. Tại vì không có là tại sao? Tại vì trí tuệ chúng ta không sanh, đạo đức chúng ta không có. Thì cái trường hợp này kỷ niệm cái kia cũng trở thành. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới Phật thì các phương tiện thấy lòng chúng ta là kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái điều này. Đức Phật bảo là trong cái khi khó khăn nguy hiểm tâm tán loạn của tất cả chúng sanh, và trong lúc đó dù nghĩ tới Đức Phật đó, thì liền được Đức Phật thọ ký. Ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm mà ta nghĩ tới Phật đó, thì Phật vẫn thọ ký, ta được thọ ký cái này. Hãy ta nghĩ tới Phật ta thấy thế. Mà ta nghĩ tới Phật thấy an lành, đọc lại những lời của Đức Phật đó, nó thấm vào trong trong lòng của chúng ta, và nó chuyển đổi đến cái hành động của chúng ta trở thành đạo đức của Đức Phật. Vì vậy đó, mà cái người nào nghĩ tới Phật, cái người nào mà niệm danh hiệu Phật, cái người nào mà đọc tụng lời của Đức Phật thật đó, bằng tấm lòng của mình đó, thì chúng ta thấy cái cuộc sống họ từng bước đi lên và thay đổi. Tức là cái ngoại hình của họ đó, nó cũng phát triển theo cái ngoại hình của Đức Phật. Và tại sao vậy? Vì trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Phật cho nên tự nhiên tâm thì nó hiện ra tương ứng. Còn nếu mà trong lòng chúng ta nghĩ tới hơn thua phản trái, trong lòng chúng ta nghĩ tới quyền lợi, ta nghĩ tới tất cả những cách, thì tự nhiên tướng chúng ta hiện ra theo. Cho nên trên bước đường tu hành này, cái chính của chúng ta đã kỷ niệm cái ngày mà Đức Phật ra đời đó, không gì hơn là lòng chúng ta nghĩ tới. Rồi để kế đó đó là gì? Ta niệm danh hiệu Phật. Ta niệm danh hiệu Phật rồi kế đó được đó là chúng ta đọc tụng trở lại những lời của Đức Phật dạy, lấy cái đó làm lẽ sống của mình. Cho nên nếu người nào đúng như pháp tu hành thì từng bước đến cuộc đời của họ sẽ. Thì cái ý nghĩa mà Phật đản năm nay đó, theo cái biên soạn bài giảng của tôi thì nó là như cho nên từ cái chỗ đó, nếu tâm chúng ta nghĩ tới Phật thì bảo là Phật ra đời, mà tâm chúng ta nghĩ tới Phật là Phật ra đời đó, thì năm nay đó, chúng ta thấy có một cái nghịch lý cho đấy. Tức là bây giờ đó, bên Afghanistan đó, cái Hồi giáo Taliban nó đem nó đập phá hết mấy cái tượng Phật lớn đi. Ở bên đó nó có nhiều tượng Phật, mà nó có hai cái tượng mà lớn và cổ nhất của thế giới. Thì những cái tượng này cổ nhất thế giới như vậy đó, mà Taliban đã đem chất nổ phá hủy tiêu hết. Thì trong cái lúc đó cái nghịch lý của nó thành ra cái tượng Phật này bị phá đi, nhưng mà nó làm cho tất cả những người Phật tử ở trên thế giới này dục nhĩ tới Phật. Nếu mà nó không phá hai tượng Phật này đó, thì người Phật tử Việt Nam chúng ta ít ai nghĩ rằng ở tại cái xứ Hồi giáo Afghanistan này có đạo Phật đó. Nhưng mà nhờ nó phá hai tượng Phật này đó, mà báo chí nhiều thứ tiếng đó đều biết về những cái tượng Phật này và biết về Phật giáo của Afghanistan, làm chúng ta có cái nghĩ về Đức Phật. Tức là làm cho mọi người nghĩ về Đức Phật, mà thậm chí không phải là Phật tử không nghĩ tới Đức Phật, mà những người đó theo đạo Hồi giáo, những người theo đạo Thiên Chúa giáo, cho nên những người theo đạo Thiên Chúa giáo, những người theo đạo Hồi giáo, những người theo Ấn Độ giáo, tất cả những người này đã đều nghĩ tới Phật đó, và nghĩ tới Phật cho nên họ có cái hành động bảo vệ Phật đó. Nhưng bên Ấn Độ đó là những người Ấn Độ giáo, bên Afghanistan, bên Pakistan là những người Hồi giáo. Thế nên Hồi giáo, Ấn Độ giáo, nhưng mà cũng nghĩ tới Phật cho nên mới nổi dậy chống cái hành động phá tự Phật. Cho nên nó làm cho cả thế giới này người ta nghĩ tới Phật nhiều. Thì như vậy cái mùa Phật đản năm nay đó, nó khác hơn mùa Phật đản những năm trước. Thế nên mùa Phật đản năm nay đó, là Đức Phật đản sanh ở trong lòng của người Phật tử, mà còn đản sanh ở trong lòng của mọi người dân ở trên thế giới, có khác hơn là vậy. Cho nên mới hôm chiều này thì Đức Tổng Giám Mục của Phạm Minh Mẫn có tới đây chúc mừng Phật đản của chúng ta. Đây là lời Chúa, tức là Ngài đã đạo cái giáo Phật Sài Gòn này tới đây để mà chúc mừng ngày lễ Phật đản của chúng ta. Ngài bảo là Ngài chia sẻ cái niềm vui, thế tự nhiên chia sẻ cái niềm vui với người Phật tử chúng ta, thì bây giờ buộc lòng Ngài cũng phải nghĩ tới Đức Phật chứ, tức là nghĩ tới ngày Phật đản. Thành một Đức Tổng Giám Mục cũng nghĩ tới ngày Phật đản đấy, cho nên tới đây chia sẻ, và chia sẻ cái niềm vui này. Rồi đến từ chỗ này Ngài mới gửi một cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng là bên La Mã, nhưng mà gửi tới cho tăng ni và Phật tử trên khắp thế giới này. Điều này là theo nào giờ thì chúng ta đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ ta thôi. Cho nên hôm nay là thêm có cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng nói về Ngài Phật đản, tức là chúc mừng cho Phật tử ở khắp trên thế giới, và hy vọng là có một sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người khác tôn giáo. Thế nên ngày xưa thì sao? Ngày xưa thì Giáo Hoàng coi như tất cả các tôn giáo khác là ma quỷ đó, không có coi chúng ta là người đâu. Cho nên ngày nay đó là Đức Giáo Hoàng coi như là tất cả những người Phật tử khắp ở trên thế giới này hiểu nhau hơn, và cùng nhau mà trao đổi để hiểu biết những cái tốt của nhau, mà đóng góp cho cái thế giới ngày nay ngày càng thịnh vượng và hòa bình. Thế tôi thấy nó có cái điều đặc biệt. Thế nên kỷ niệm Phật đản, tượng Phật bị đập phá, nhưng mà làm cho cả thế giới, cả hàng tỷ người trên đời, trên hành tinh chúng ta dục nghĩ tới Phật. Thì như vậy là tại sao? Bảo là Đức Phật ra đời ở trong lòng của tất cả mọi người. Thành ra năm nay là Đức Phật ra đời một cách rộng rãi như vậy, chứ không phải là thu hẹp trở lại ở trên cái lễ đài ở Trị Nghiêm Phong. Thành ra ra đời khắp tất cả mọi nơi và trong tất cả mọi cộng đồng, dù họ là Phật tử hay không phải là Phật tử. Họ đọc trên sách, trên báo, họ nhìn họ thấy, họ đều có thể nghĩ tới Phật. Nghĩ tới Phật thì đây đó là Đức Phật ra đời. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khi nào mà ta nghĩ tới Phật thì bảo là khi đó Đức Phật ra đời. Và khi nào ta quên mất Đức Phật thì khi đó Phật nhập diệt. Tức là Phật ra đời hay là Phật nhập diệt là tùy theo tâm của chúng ta, chứ không phải là Đức Phật mà trên tội nữa. trên khi đó các Phật tử buồn quá mà nhiều dục nghĩ tới Phật thì Đức Phật đang lúc đó Đức Phật ra đời để cho chúng ta. Rồi để chúng ta bận rộn làm ăn nữa, đối phó với hoàn cảnh như thế nào đó, ta quên mất Đức Phật đi, thì lúc bây giờ Đức Phật đã nhập diệt. Cho nên nhập diệt rồi lại tái sanh rồi nhập diệt, luôn luôn thay đổi ở trong tâm tưởng của mọi con người chúng ta. Nhưng mà hai ngày xuất hiện trong tâm chúng ta càng nhiều thì đạo đức chúng ta càng cao và ta càng mau tới mà. Đó là cái ý nghĩa của sáng hôm nay.